tướng tốt rực rỡ hào quang sáng ngời, mày trắng tỏa tu di uyển chuyển, mắt trong ngần bốn biển long lanh, ánh hào quang hóa vô số Phật, vô số Bồ Tát hiện ở thân, 48.000 đồ chúng sanh, 9 Phật sen vàng lên giải thoát, quy mạng lễ A Di Đà Phật, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện phạm, cúi xin đức từ bi nhiệm thọ, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật.
Ngày 26 tháng 4 là ngày rước nhật thân nơi quả thiêu nơi an dưỡng địa cung, là ngày tang chung của Phật giáo đồ. Cảnh vật hôm nay cũng ảm đạm bơ phờ, theo sau chiếc linh xa đoàn người lặng lẽ, miệng cho thì thầm niệm tiếng Nam Mô. Khi ngọn lửa hồng tắt hẳn giữa lò thiêu, mỗi người đã góp nhặt mấy viên xa lợi, thì trời ơi lạ lùng thay quả tim, nhà sư qua cô vẫn còn nguyên vừa mở trò tàn. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Qua bao cần sông gió hiểm nguy công quải đã đến kỳ viên mãn, giờ đây nhà sư tự thiêu bụi trước cõi non bồng đã tịch giảng siêu thăng. Trên đóa hồng liên nghi ngút khói hương, hình ảnh vị Bồ Tát đớm vẽ từ bi vô lượng. Khách thập phương vào đây chiêm ngưỡng, thấy lòng lân lân thờ thới tâm hồn. Nam mô A Di Đà Phật. Qua bao cơn sóng gió phủ phàng, Phật pháp đến hồi hưng thịnh, thế gian vật đổi sao vời, quả tim bất diệt muôn đời còn đây. Nam mô A Di Đà Phật.
Hình màu thứ bảy là xá lợi của Đại sư Thương Hóa, toàn bộ gồm 3 tấm hình phối hợp. Một là di ảnh của Đại sư Thương Hóa với hàng chữ Đại sư Thương Hóa thị tịch ngày 7 tháng 6 1995. Kế bên là hình nhiều tăng ni đang ngắm nhìn chiếc khinh khí cầu đang bay rải tro cốt của Đại sư khắp địa phận vạn Phật thánh thành. Tấm hình chánh có hàng chữ thiền tịnh song tu, chỉ ăn ngò và ngủ ngồi. Đại sư để lại vô số xá lợi, đó là cái mâm lớn đựng vô số xá lợi chiếu lấp lánh thật đẹp mắt.
Chuyện về xá lợi của Đại sư Tương Hóa. Hòa thượng Tương Hóa không phải là một tăng sĩ Việt Nam, nhưng Ngài là người tu Phật giáo, vừa tu thiền vừa niệm Phật, tức thiền tịnh song tu. Khi lâm chung để lại xá lợi nên chúng tôi nêu danh Ngài ở đây. Ngài được sinh ra tại đất Mãn Châu, tức vùng đông bắc nước Trung Hoa. Từ nhỏ Ngài đã quyết tâm tu, muốn xuất gia, nhưng thân mẫu Ngài muốn khi bà chết hãy đi tu. Từ đó mỗi ngày Ngài lại Phật, cha mẹ, trời đất, vân vân. Sáng 837 lạy, chiều 837 lạy. Năm 19 tuổi, mẹ chết, ngài liền xuống tóc xuất gia. Rồi ngài về nơi mộ mẹ cất chút liều thanh nhỏ, thủ hiếu 3 năm. Suốt ngày, ngài tọa thiền tụng kinh điển Đại Thừa và xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Nhiều lần, ngài ngồi thiền rồi nhập định liên tiếp nhiều tuần lễ. Một đêm nọ, dân chúng quanh vùng hốt hoảng, thấy nơi túp lều của ngài hừng hực, lửa đỏ. Họ tưởng lều ngài cháy, nhưng đến nơi thì căn lều vẫn nguyên vẹn và lặng yên, còn ngài thì đang nhập định.
Có lần, ngài đang tọa thiền thì thấy Lục Tổ Huệ Năng đến giếng dạy rằng, tương lai ngài sẽ đến Mỹ Quốc để độ sinh. Sau đó, ngài đi về hướng nam nước Tàu, đến chùa Nam Hoa, nơi Lục Tổ Huệ Năng còn để lại nhục thân. Nơi đây, ngài gặp Hòa Thượng Hư Vân, lúc ấy đã 109 tuổi, mà ngài thì chỉ mới 28 tuổi. Đại lão Hòa Thượng Hư Vân ấn chứng sở đắc của ngài. Từ đó, ngài là thị giả của Hòa Thượng Hư Vân. Rồi ngài chính thức thành tổ thứ 9 của Thiền Tông Quy Ngưỡng và trở thành viện trưởng viện giới luật của chùa Nam Hoa. Ngài chuyên ăn ngọ và ngủ nồi. Năm 1946, ngài rời chùa Nam Hoa sang Hồng Kông lập chùa giảng đạo. Năm 1962, ngài sang Hoa Kỳ thực hiện lời dạy của Lục Tổ Huệ Năng. Ngài đem chánh pháp đến Bắc Mỹ, xây dựng nhiều chùa ở Hoa Kỳ và Canada. Nhiều chùa của Hòa Thượng Tuyên Hóa có tầm vóc quốc tế như Vạn Phật Thánh Thành, Pháp Giới Thánh Thành. Ngài còn lập trường dạy chữ cấp tiểu học và trung học.
Sau cuộc lưu vong vĩ đại chưa từng có trên thế giới của mấy triệu người Việt Nam, quý vị tăng ni Việt Nam được kể là người đem Phật giáo đến cho toàn thế giới. Nhưng không ai quên được Hòa Thượng Tuyên Hóa, vì chính ngài là người đơn thân đập mã đến Úc Châu và Mỹ Châu trước người Việt Nam chúng ta, đúng như lời báo trước của Lục Tổ Huệ Năng. Ngài viên tịch tại Los Angeles ngày 7 tháng 6 năm 1995, đại thọ 77 tuổi. Lễ nhập quan cử hành tại Long Beach Thánh Tự vào 12 tháng 6 và kim quan được cung thỉnh về Vạn Phật Thánh Thành vào 16 tháng 6 95. Thừa di huấn của ngài, tứ chúng đệ tử tại các đạo tràng đều chuyên tâm trì tụng kinh Hoa Nghiêm và niệm Phật suốt 49 ngày. Khi xuất gia, ngài theo Thiền Tông, nhưng từ lúc đến chùa Nam Hoa, ngài áp dụng thiền tịnh song tu như Hòa Thượng Hư Vân. 30 năm sống trên đất Mỹ, ngài giảng kinh Lăng Nghiêm trong 96 ngày, rồi các kinh Bát Nhã, Tâm Kinh, Địa Tạng, Pháp Hoa, Pháp Bảo Đàn và Hoa Nghiêm Kinh.
Lễ trà tỳ được cử hành vào ngày 28 tháng 7 1995, tức hơn 50 ngày sau khi ngài viên tịch tại Vạn Phật Thánh Thành. Bồ Tát Tuyên Hóa đã lưu lại nhiều xá lợi. Trước khi tịch, ngài đã di giáo:
khi tôi đến, tôi không có gì cả. Khi tôi đi, tôi vẫn không có gì cả. Tôi không muốn để lại dấu vết gì trên thế gian. Tôi từ hư không đến, tôi sẽ trở về hư không.
Vì vậy, tất cả tro cốt của ngài được rải khắp địa phận Vạn Phật Thánh Thành bằng khinh khí cầu, trừ những viên xá lợi được chia thờ ở các chùa.
Hình màu thứ 8 là hình xá lợi của Sư Bà Đàm Lự. Hình chụp xá lợi của Sư Bà Đàm Lự rất nhiều, nhiều đúng nghĩa của chữ vô số. Nhưng phạm vi một trang của sách này quá nhỏ bé, nên chúng tôi chỉ chọn 5 tấm hình xá lợi
kết lại thành một trang. Di ảnh của sư bà được trang trọng đặt bên phải trang hình. Đối diện có hàng chữ Sư bà Đàm Lựu, Thị Tịch, ngày 26 tháng 3, 1999, lưu lại vô số xá lợi. Dưới hình sư bà là trái tim xá lợi màu ngọc thạch và đồng vàng. Bên dưới nữa là ảnh xá lợi ngũ sắc thật lớn và thật đẹp. Trái tim xá lợi bất diệt của Bồ Tát Quảng Đức được toàn thể Phật tử Việt Nam kính trọng, coi như một vật thiêng của một cao tăng, xả thân vì đạo Pháp. Còn trái tim xá lợi bất diệt của sư bà được quý trọng như bảo vật hiếm có của một cao ni đã làm rạng rỡ cho pháp môn niệm Phật vãng sanh và làm tăng niềm tin trong lời dạy của Phật Thích Ca.
Tin rằng pháp niệm Phật vãng sanh là một mục tiêu duy nhất cho hết thảy mọi người. Vì rồi môn tu này thì mọi loài không thể giải thoát. Nếu phế bỏ môn tu này thì chư Phật không thể dùng pháp nào khác để tế độ hết thảy hữu tình, đúng như bản thể, đúng như bản nguyện.
Vì bản thể bản nguyện của chư Phật là độ tất cả chúng sanh và muôn loài. Về bên tay phải sư bà còn ba hình xá lợi khác, một hình với nhiều xá lợi ngũ sắc và hai hình với hai viên ngọc xá lợi màu ngà nằm dính trên hai mảnh xương cũng màu ngà. Đây đúng là hai viên ngọc quý báu làm tăng giá trị của hình màu này.
Đây chuyện về xá lợi của sư bà Đàm Lựu, Thị Tịnh, ngày 26 tháng 3 năm 1999. Đàm Lựu vừa là tên cũng là đạo hiệu của sư bà, sinh năm 1933 tại xã Thanh Oai, Hà Đông, Bắc Việt. Lúc 2 tuổi được cha mẹ đem tặng cho sư cụ Đàm Soạn nuôi. Vì khó nuôi, năm 16 tuổi sư bà thọ sa di giới, 19 tuổi thọ tỳ kheo ni giới. Năm 1952 theo sư cụ Đàm Soạn vào Nam. Năm 1964 được đưa du học ở Tây Đức. Năm 1970 làm giám đốc cô nhi viện Lâm Tỳ Ni tại Sài Gòn. Năm 1977 vượt biên tại Vũng Tàu. Năm 1980 lập chùa Đức Duyên tại San Jose, California. Năm 1984 để sáng lập một ngôi chùa mới rộng rãi khang trang hơn, sư bà bắt đầu gây quỹ để xây dựng ngôi Tam Bảo bằng cách hướng dẫn ni chúng và Phật tử trong chùa làm Tết ăn chay bán vào các ngày rằm, mùng 1 cũng như Chủ nhật hàng tuần và các ngày lễ lớn. Để mọi người đều có thể gieo trồng thiện căn với Tam Bảo, sư bà kêu gọi và phát động việc thu nhặt lon nhôm, giấy báo, thùng cát tông. Việc làm của sư bà được sự ủng hộ nồng nhiệt hơn từ đó. Phạm vi bài này không chú trọng về tiểu sử mà muốn nói về pháp tu của sư bà. Theo kỷ yếu của sư bà thì pháp môn hành trì của sư bà là trì chú và niệm Phật, cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc mà không lúc nào sư bà sao lãng. Trong tập kỷ yếu có đăng một bài của nữ Phật tử tên là Nguyệt Chiếu Đoàn Thúy Nga, viết một lá thư gửi về thế giới Cực Lạc cho sư bà. Lời lẽ trong thơ vô cùng trung thực, nói về pháp môn của sư bà, lời lẽ rất cảm động, chứa đựng tình trò đối với thầy tha thiết nồng ấm. Chúng tôi xin trích đăng vài đoạn.
Kính bạch thầy, lần đầu tiên con viết thư đến thầy, bởi thầy giờ đây ở rất xa cõi Cực Lạc, mà theo như Đức Phật Bổn Sư dạy, nơi đấy cách xa Ta Bà hơn 10 vạn ức Phật độ, và con giờ chưa thể đến thăm thầy được. Thầy dặn ngày thầy đi không được khóc, nhưng con vẫn không cầm được nước mắt giàn giụa vì mỗi lòng thương nhớ. Dù trong đầu con đang quán tưởng xem nhân duyên nào kết hợp để mối thương cảm tràn đầy đến độ như thế trong con. Con nhớ năm cuối của thầy, con để ý thấy thầy tụng kinh thường ngừng quãng như yếu hơi. Khi con quan tâm hỏi, thầy bảo chỉ cảm xoàng thôi. Hôm con thấy tay thầy run run, con hơi ngại, thầy bảo già rồi nên thế. Từ đấy con yên lặng để ý đến thầy và thường xuyên thăm hỏi. Mỗi lần con gặp thầy, con hỏi nhiều quá đến độ thầy phải bảo ác ni là con chỉ lo hảo, có thân là phải yếu. Thầy giảng gì khiêm cung, nhu hòa, nhẫn nhục nhưng cương quyết, thực hành chí nguyện độ sinh, luôn lấy câu niệm Phật cầu sinh Tây Phương nằm lòng. Biết bao lần con vui mừng vì cảm nhận con được thầy xem con như người bạn sen đặc biệt. Năm ngoái khi thầy Phước Nhân ở Úc sang, thầy ân cần giới thiệu con với thượng tọa. Con là người con của Đức Phật A Di Đà. Thầy thường cởi mở, chân thành, tha thiết tán thán pháp môn niệm Phật và thân thiết tâm sự với con về pháp môn tu của thầy. Dốc lòng tu trì câu hồng danh A Di Đà và nguyện bản sinh cực lạc. Mỗi lần nói đến điều này với con, mỗi lần kể những phương tiện giúp người niệm Phật, thầy đều hoan hỷ, khuôn mặt rạng rỡ vì niềm tin nơi từ phụ. Khi chánh điện hoàn thành, thầy tổ chức lễ an vị Tam Thánh Tây Phương. Thân kim sắc cao lớn, tướng hảo thật trang nghiêm. Có lần chỉ có hai thầy trò đứng ngắm Tam Thánh và thầy vô cùng hoan hỷ, niềm hoan hỷ đặc biệt của những người mơ ước khi bỏ thân này được sinh trong nụ hoa sen nơi mình cực lạc.
Cá nhân chúng tôi thích và quý trọng sư bà ở chỗ này, vì sư bà y theo kinh Quán Vô Lượng Thọ mà thờ tượng Tây Phương Tam Thánh. Đa số người tu tịnh độ thời nay thường niệm Phật nhiều mà ít có người sử dụng pháp quán tưởng, vì cho là khó tu. Thật ra thì hành giả tu tịnh độ nên học biết về Tây Phương Tam Thánh, và bất cứ lúc nào cũng tưởng nghĩ đến Tây Phương Tam Thánh thì khi lâm chung có nhiều điều lợi. Chính vì lẽ đó chúng tôi đã ấn tống ảnh Tây Phương Tam Thánh và thâu băng pháp tu quán Phật trì danh tịnh độ thiền. Trong lá thư gửi sư bà của nữ Phật tử Nguyệt Chiếu có nhắc đến sự hoan hỷ của sư bà đối với Tam Thánh và danh hiệu của hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật. Trong kinh niệm Phật Ba La Mật, quyển kinh này do sư bà ấn tống đầu tiên năm 1997 tại Hoa Kỳ, Đại Bồ Tát Quán Thế Âm dạy:
bất cứ chúng sanh nào thậm thâm tin hiểu và hoan hỷ thọ trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc một ngày, hoặc bảy ngày, cho tới nhiều lần có bảy ngày, thì sẽ đắc mười pháp quyết định bất khả tư nghị.
Nơi đây chúng tôi đăng trọn 10 pháp quyết định vì nó tối hệ trọng đối với người tu niệm Phật, như là:
1. Quyết định đời đời thọ sanh trong vòng giống Như Lai. 2. Quyết định vĩnh viễn an trú trong cảnh giới vô lượng quang minh nghiêm sức của chư Phật. 3. Quyết định thấu triệt công hạnh tâm nguyện của chư Bồ Tát. 4. Quyết định an trụ trong vô số ba la mật. 5. Quyết định tham dự trong những chúng hội đạo tràng của chư Như Lai. 6. Quyết định đủ năng lực hiện bày thể tánh và chủng tướng của Như Lai. 7. Quyết định an trú trong trí tuệ siêu việt giải thoát của Như Lai, thâm nhập bồ đề giác tánh của chư Phật. 8. Quyết định an trụ trong bản nguyện vĩ đại của Đức Phật A Di Đà, chắc chắn được Ngài tiếp dẫn. 9. Quyết định hòa hợp thân và tâm vào trong kim thân của chư Phật. 10. Quyết định quá sanh tự nơi qua sen báo, cùng một chỗ ở với chư Phật, chư thánh chúng.
Như chúng tôi từng nói, người đắc 10 pháp quyết định chắc chắn đắc quả đại địa hay pháp dân địa Bồ Tát, tức thập địa. Trong thư bà Nguyệt Chiếu kính gửi sư bà cũng nguyện đạt đến quả vị thập địa Bồ Tát. Chúng tôi nghĩ bất cứ ai có thiện căn và quyết tâm đều sẽ được như nguyện. với một người tin hiểu và luôn luôn hoan hỷ xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật như sư bà Đàm Lữ, chắc chắn đã đắc nhiều phần trong 10 pháp quyết định mà ngài Quán Thế Âm nói khi lâm chung hẳn phải có điều lạ.
Thầy thường tâm sự là sở dĩ thầy theo tịnh độ vì lòng tin sâu xa phát khởi khi chứng kiến sư phụ của thầy chuyên trì câu A Di Đà, và khi đi sư cụ biết trước ngày giờ an nhiên tự tại. Và cách đây mấy năm, một bà cụ già người Việt gốc Hoa ở Texas
ám chỉ bà Huỳnh Ngọc Tuyết, lời người sư giải
cũng chỉ nhất tâm niệm hồng danh A Di Đà, khi ra đi có hương thơm và để lại hoa xá lợi. Kính bạch thầy, thầy đã biết trước lúc đi và đã an nhiên tự tại trong tiếng niệm Phật A Di Đà của tứ chúng. Từ lúc thầy thị hiện bệnh nặng đến cuối buổi trà tiệc, đạo tràng Đức Viên đã vang rền câu Nam Mô A Di Đà Phật không dứt hơn 3 tháng trời. Câu Nam Mô A Di Đà Phật đã vang lên tỏa rộng khắp nơi, vượt cả mấy tầng trời, đúng như ước nguyện của thầy đã từng kể cho con. Nơi đây có đạo tràng Đức Viên giống như của chư tổ tịnh độ mà tiếng niệm Phật vang rền không ngừng nghỉ. Tính tâm của tứ chúng phát khởi và tăng trưởng, nhất là sau buổi trà tiệc. Thầy còn để lại vô số xá lợi cho người sau. Một ông cụ thường niệm Phật bảo con, bây giờ không tin cũng phải tin, đấy là chứng cớ hiển nhiên nhất.
Trước khi trở lại xá lợi của sư bà, chúng tôi xin trích vài đoạn nhật ký của một thị giả của sư bà. Đọc nhật ký này, quý vị sẽ thấy rõ đức hạnh tu của sư bà đối với pháp môn niệm Phật mà sư bà không một giờ phút nào sao lãng. Trong kinh niệm Phật Ba La Mật, Đại Bồ Tát Quán Thế Âm nói:
bất cứ chúng sinh nào kiên trì dũng mãnh xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật như mũi tên bắn thẳng tới đích nhắm, thì thành tựu những pháp tinh tấn, nghĩa là không mỏi nhọc nhàm chán.
Chính sư bà đã thành tựu những pháp tinh tấn do niệm Phật, không mỏi nhọc, không nhàm chán. Sư bà như là mũi tên bắn thẳng tới đích, chắc chắn sư bà đã đến cõi cực lạc. Và đây những đoạn nhật ký đáng đọc.
Ngày 30 tháng 9 1998, chiều nay là lớp Lục Tỳ Kheo Ni. Thầy dạy gọi sư bác Viên Diệu, thư ký của chùa, vào và đổi lớp học bằng phiên học bất thường. Thầy dạy rằng vô thường có thể đến với bất kỳ ai và bất cứ lúc nào. Thầy muốn chúng tôi tập điều hành công việc của chùa. Linh cảm có chuyện không hay, rồi nước mắt lặng lẽ rơi. Thầy chỉ định và chúng tôi tán thành ban điều hành mới của chùa. Đêm 25 tháng 12 năm 1998, từ chiều đến giờ thầy thở không được, tay chân và bụng thầy sưng khắp. Chúng tôi sợ quá nên đưa thầy đi emergency. Sáng hôm sau, bác sĩ Kuo và một nhóm bác sĩ cho biết họ không thể nào cắt nước được bởi thầy đang uống thuốc Coumadin. Càng nghe bác sĩ giải thích bệnh trạng của thầy, chúng tôi như thấy đất trời tối lại. Nhưng thầy vẫn vậy, mặt không một nét thay đổi. Nhìn sư già Nguyên run cả giọng để thông dịch cho thầy, trong khi sắc mặt thầy vẫn bình thản và còn hỏi thêm chi tiết khác. Họ để thầy xuất viện vì không thể làm gì hơn được. Sư già Nguyên cố nài nỉ họ tìm cách. Thầy an nhiên bảo:
con vẫn chưa thành người lớn được.
Mùng 9 tháng 1 năm 1999, hơn 2 giờ khuya, thầy thấy chúng tôi không đi ngủ nên đuổi hết ra khỏi phòng với lý do: các con ra đi cho thầy niệm Phật. Sư già Nghiêm xuống đánh thức cả chúng dậy lên chánh điện niệm Phật cho thầy, và đồng thời gọi thầy Vĩnh Nghiêm, thầy Minh Đức và quý thầy bên Duyên Giác. Mặc dù đang trong trạng thái hôn mê, nhưng khi nghe tiếng niệm Phật của đại chúng, thầy lại tỉnh hẳn và kêu chúng tôi vào dặn:
sau này thầy đi rồi, chị em các con phải thương yêu lẫn nhau, phải tu học và sống theo chánh pháp.
Rồi lại thở thật yếu và thiếp đi. Quý thầy sang đến nơi vào thăm thầy. Quý thầy cao thanh niệm Phật trong phòng. Thầy đang trăn trở bỗng nằm yên, chắp hai tay lên ngực và niệm Phật theo. Khoảng 5 giờ sáng, khi đại chúng đang còn niệm Phật ngoài chính điện, thầy ngồi dậy và dậy đi lấy áo lễ và y cho thầy. Thầy đến thẳng giữa chính điện lễ Phật ba lễ rất thành kính và mỉm một nụ cười hoan hỷ.
Sau này, thầy bảo khi nghe tiếng niệm Phật ngoài chính điện, thầy thấy vui quá nên mới ra lễ Phật. Mùng 10 tháng 1 năm 1999,
thầy trở về căn phòng đơn sơ của thầy dưới nhà chúng. Thầy bảo tất cả chúng tôi ra ngoài để yên cho thầy niệm Phật. Chúng tôi lấp ló ngay ngạch cửa thì thầy quở: thương thầy thì phải để cho thầy niệm Phật chứ. Thầy trăn trở nhiều nhưng vẫn nghe tiếng rầm rì niệm Phật của thầy. Thầy Vĩnh Nghiêm đáp máy bay lên thăm. Thầy lại nằm yên, chắp tay lên ngực nghe thầy Vĩnh Nghiêm nói chuyện. Khoảng một giờ sau, thầy Quang Nghiêm, thầy An Tường, quý thầy bên Duyên Giác, thầy Minh Đức, thầy Từ Lực và nhiều vị nữa đã vân tập trong phòng. Thầy Vĩnh Nghiêm cho gọi tất cả chúng tôi vào và dặn không được khóc. Quý thầy bắt đầu niệm Phật vang rền trong phòng. Chúng tôi niệm Phật nhưng vẫn khóc. Ba hôm nay thầy trăn trở là vậy. Vậy mà giờ này thầy nằm thật yên, tay chắp ngang ngực, miệng nhẩm theo tiếng niệm Phật của quý thầy và đại chúng. Khoảng một giờ sau, thầy ra dấu đỡ thầy ngồi dậy. Thầy dường như tỉnh hẳn lại, nói lời cảm ơn quý thầy. Ngày 11 tháng 1 năm 1999, chúng tôi đưa thầy vào bệnh viện để test nước. Mắt thầy lúc này cứ hướng về một cõi xa xăm nào đó. Thầy nhìn mà như không nhìn vậy. Chúng tôi sợ quá nắm bàn tay thầy. Thầy lại nhìn chúng tôi mỉm cười. Có một em bé đợi mẹ em khám bệnh gần đó. Chúng tôi chơi trò bắt cá bằng tay với em. Em bé vội chơi với thầy. Thầy đưa hai tay lên cho em bắt cá, rồi bỗng buông xuống và mắt nhắm nghiền. Chúng tôi sợ quá gọi bác sĩ Profi đến. Sau khi thử máu, bác sĩ cho biết thầy bị thiếu sodium trầm trọng và phải nhập viện ngay. Nhiều bác sĩ đến khám bệnh cho thầy trong kinh ngạc. Bác sĩ Đỗ cho rằng tất cả bệnh nhân nào ở mức sodium của thầy thì đều bị hôn mê mãn tính hết rồi. Họ không hiểu vì sao thầy vẫn còn tỉnh táo và chỉ bị mê trong đôi phút như vậy. Thầy mỉm cười, bảo sư già Nguyên thông dịch.
Con nói với họ là nhờ thầy niệm Phật hàng ngày đó.
Lần này thầy nhập viện khá lâu, trên một tuần lễ ở bệnh viện, chỉ để truyền sodium và calcium mà vein trên cánh tay thầy chìm quá. Y tá phải lấy máu để thử mỗi ngày. Họ đâm kim nhiều đến độ họ phải xót xa xin lỗi vì hai cánh tay thầy giống như needle spin vậy đó. Vậy mà mỗi lần họ rút kim ra chỗ này để đâm vào tay tìm vein khác thì thầy lại:
cảm ơn, cảm ơn, cô thật là khéo tay.
Chúng tôi đau lòng nên càm ràm đôi câu với họ, thì thầy lại quở:
gớm, con xem thân thầy như là bong bóng vậy, có sao đâu, cứ để họ làm công việc họ cần làm. Tại tay thầy khó, chứ đâu phải họ dở mà con cứ nhăn.
Rồi thầy lại cười và thân kêu họ. Lần sau y tá đến thì họ xin cúng dàn thầy một ven để thầy bớt đau. Thầy mỉm cười:
cô để mà dùng.
Họ ngỡ ngàng khi đoán được ý thầy. Họ ôm tay thầy cảm động vì họ biết thầy không đành để họ khổ và chỉ chịu khổ một mình. Từ đó mỗi lần thầy vào bệnh viện, họ lại gọi thầy là Mama. Ngày 11 tháng 2 năm 1999, vạn pháp lại trở thành tăm tối. Thầy lại không thở được và đau thật nhiều nơi lưng và hai cạnh sườn. Chúng tôi lại đưa thầy đi cấp cứu. bác sĩ vào thăm. Khi họ xem bụng thầy thì thầy cười bảo:
"Bụng tôi giống như là biển cả vậy."
Bác sĩ cấp tốc xin thuốc giảm đau cho thầy, rồi quay qua hỏi chính tôi làm sao mà thầy còn vui đùa được trong nỗi đau kinh hoàng đó. Chúng tôi lại một lần lặp lại lời thầy:
"Nhờ thầy niệm Phật hàng ngày thôi."
Ngày 28 tháng 2 năm 1999, suốt ngày thầy chỉ nằm yên hay ngồi yên thôi, không nói chi nhiều và hay nhìn thật xa xăm. Khi chúng tôi hỏi thầy đang nghĩ gì, thầy thẳng thắn đáp: "Thường thì thầy niệm Phật, nhưng cũng có lúc suy nghĩ vớ vẩn đâu đâu." Thầy dạy chúng tôi đi mua mấy cassette nho nhỏ về để băng niệm Phật 24/24 trên đầu giường thầy. Ngày 15 tháng 3 năm 1999, sức khỏe thầy suy sụp nhiều. Thầy dạy chúng tôi thỉnh chư tăng về làm lễ cầu siêu cho thầy. Chúng tôi khóc xin thầy đừng đi, nhưng thầy bảo thầy không trì hoãn được nữa. Quý ngài đến tụng kinh cầu nguyện, chúng tôi đẩy xe đưa thầy lên bạch đại tăng. Vẫn vậy, thầy rất tự tại và thành kính yêu cầu quý ngài tụng chú vãng sinh để cầu siêu cho thầy. Thể theo lời thỉnh cầu của thầy, quý ngài đã tụng chú vãng sinh và niệm Phật trên một giờ đồng hồ. Thấy chúng tôi buồn xo, thầy dạy chúng tôi nên nhất tâm niệm Phật, cầu nguyện cho thầy tiêu hết chư nghiệp mà được vãng sinh. Ngày 23 tháng 3 năm 1999, bác sĩ của thầy vào thăm thầy. Bác sĩ hỏi thầy có biết khi đi rồi thì thầy về đâu không? Thầy khẳng quyết:
"Về cõi cực lạc chứ về đâu."
Ngày 25 tháng 3 năm 1999, điệp khúc "Dạy dạy cho thầy dạy" bỗng trở thành thân thương đối với chúng tôi trong nửa tháng này. Có lần đang đêm thầy muốn dạy hoài, chúng tôi thưa: "Bạch thầy, bây giờ là ban đêm, thầy dạy làm gì ạ?"
"Cho thầy dạy để thầy làm bổn phận người tu."
"Bạch thầy, người tu phải làm gì ạ?"
"Là phải giữ chữ tinh, là phải dạy trước trời sáng đó."
Bằng những câu thật ngắn, thật đứt đoạn, thầy luôn nhắc chúng tôi phải niệm Phật. Thầy dạy:
"Các con phải dũng mãnh tinh tiến niệm Phật khi còn khỏe, trừ hao đến lúc bệnh, thân tâm bị quyện. Niệm Phật rất khó định tâm, mê thì nhiều mà ngộ thì ít."
Sợ thầy bị phân tâm, sư già Phước thưa: "Bạch thầy, mê hay ngộ, con thỉnh thầy cứ tiếp tục niệm Phật." Thầy khẽ nhẹ vào sư già và bảo:
"Nè, không phải dễ như chị nghĩ đâu chị hai. Chính cảnh mê mới có một cảnh ngộ thôi."
Với thầy, việc hành trì phải nghiêm mật lắm mới được. Phương pháp tu của thầy đơn giản lắm, và chỉ có vậy. Chỉ cần niệm Phật không gián đoạn, không phải chỉ nơi ý mà còn phải nơi thân nữa.
Sư bà chánh thức ra đi vào 21 giờ 27 phút ngày 26 tháng 3 năm 1999, thọ thế 67 năm, hạ lạp 48 năm. Đọc phần nhật ký, chúng ta thấy đức hạnh của sư bà quả là hơn người. Dù chứng bệnh ung thư hành hạ dữ dội, nhưng sư bà vẫn không than vãn, lúc đầu lấy chữ nhân và tha làm đầu. Y tá chích nát gân tay vẫn không trách mà còn cảm ơn. Lúc nào sư bà cũng cố gắng niệm Phật không gián đoạn, mặc dù đôi khi cơn bệnh cũng làm cho ngưng trệ, và không quên dạy các nữ đệ tử rằng:
"Các con phải dũng mãnh tinh tiến niệm Phật khi còn khỏe, trừ hao lúc bệnh, thân tâm bị quyện. Niệm Phật rất khó định tâm."
Trong kinh niệm Phật Ba La Mật, Đại Bồ Tát Quán Thế Âm dạy:
"Bất cứ chúng sinh nào phục sức thân tâm bằng danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật thì sẽ đắc những năng lực giải thoát không thể nghĩ bàn."
Niệm Phật không ngừng Như sư bà chính là phục sức thân tâm bằng danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Sư bà đã đắc những năng lực giải thoát không thể nghĩ bàn. Sư bà đã chứng được pháp thân như kinh niệm Phật Ba La Mật đã nói, và khi ra đi đã lưu lại nhiều tâm viên xá lợi cùng trái tim màu ngọc thạch và đồng vàng. Xin đọc một đoạn bài viết của thầy Thích Quảng Chơn nói về xá lợi của sư bà.
Sư bà để lại rất nhiều xá lợi, gồm có xương, răng, tim và ngọc. Xá lợi xương thì nhiều lắm, lớn nhỏ, hình dạng và màu sắc khác nhau. Có mảnh trắng đục như sữa, sắc ống như ngà. Có mảnh nhỏ màu đục như đất. Có mảnh màu vàng nhạt như vỏ trứng gà. Có mảnh ánh màu xanh như cẩm thạch. Có mảnh trắng như hoa tuyết. Có mảnh tím hồng như màu kiến sen. Có mảnh vàng nhạt và có nhiều đoạn xương màu như đồng vàng hay thép nung. Răng của sư bà còn tất cả 28 chiếc. Có 2 chiếc ánh màu kiến sen và 1 chiếc màu lục. Tôi ngạc nhiên nhất khi sư cô nói là trái tim sư bà vẫn còn, và chỉ cho tôi một khối màu nâu đỏ như bàn tay nắm lại của một em bé vừa mới sinh. Hơn phân nửa diện tích bề mặt của trái tim được bao phủ một lớp màu xanh cứng như thạch nhũ. Nâng trong tay thật nhẹ và có một cảm giác thanh thản như được an ủi và khuyến khích. Một cảm giác tâm linh phản phất bóng của một ni sư đức hạnh như in đậm ở trong đây. Ngọc xá lợi của sư bà thì thật là nhiều, lớn nhỏ gần đến trăm viên. Có viên đen quyền óng ánh, có viên màu lục nhạt như hạt cẩm thạch, có viên màu trắng đục như hạt gạo, có viên màu trắng như hạt san hô. Những viên ngọc xá lợi hình dạng khác nhau, có hạt tròn như hạt đậu dính chặt vào một mảnh xương, có hạt hình bầu dục, cũng có những hạt tròn nhỏ đính thành một chuỗi dài trên một mảnh xương như chuỗi ngọc trai. Rất ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên tôi thấy xá lợi của một vị cao ni. Trong đời tôi chưa bao giờ nghe hoặc thấy xá lợi của một vị nữ xuất gia. Theo lịch sử truyền thừa Phật giáo, rất hiếm các vị cao ni để lại xá lợi. Trong Đại Chính Tân Tu, Quyển Tỳ Kheo Ni Truyện có viết về hai vị cao ni có để lại xá lợi. Nói như vậy, không phải là thiếu các bậc cao ni đắc đạo, chứng thánh quả hay ngộ được tinh yếu của giáo lý Đại Thừa. Nhưng rất hiếm thấy xá lợi của các vị cao ni thờ ở các chùa hoặc tổ đình. Lý do dễ hiểu là ngày xưa các vị tổ khai sáng một tông môn hay một tổ đình lớn ở Trung Quốc cũng như Việt Nam đều là các bậc cao tăng. Xá lợi của sư bà để lại cho ni chúng và Phật tử như những viên ngọc quý. Lời dạy của sư bà như đài gương sáng, như bản đồ chỉ đường cho Phật tử đi theo công hạnh của người mà quân tụ giới đức, trang nghiêm cõi tịnh mà sư bà đã khai sáng.
Đúng là sư bà đã thăng hóa Tây Phương vậy.
Hình màu thứ 9 là trang xá lợi của Sa Di Thích Minh Đạt. Tuy chỉ là một Sa Di, nhưng xá lợi của Ngài thật đẹp và nhiều. Di ảnh của Bồ Tát Thích Minh Đạt trang trọng trên một bàn thờ. Trước mặt là một khay đựng xá lợi màu đỏ tươi. Khay xá lợi này đặt an toàn trong một chiếc tủ nhỏ. Các mặt tủ đều là kính trong, rất tiện lợi cho sự chiêm ngưỡng. Toàn bộ tấm hình màu còn có 4 viên xá lợi quý báu trông thật đẹp mắt. Trong số này có viên xá lợi nhiều màu được chọn làm hình bìa. Mặc dù xá lợi của quý vị khác cũng đều tuyệt đẹp, nhưng tấm ảnh này được rọi lớn dễ nhìn thấy hơn. Ngoài ra còn có một viên xá lợi màu trắng tinh, có 2 chấm đen như cặp mắt, nhìn vào như một đầu lân bạc làm bằng bông gòn vậy. Một viên xá lợi khác màu trắng có pha lẫn màu ngà, và một viên xá lợi hình giống như một cái hoa, dưới trắng trên thì màu nâu, đẹp không thể nói được.
Nam
đây chuyện bản sanh Lưu Xá Lợi của Sa Di Thích Minh Đà. Thị tịch ngày 10 tháng 12 1997. Từ ân có nghĩa là cái ân của lòng từ, là ngôi chùa đơn côi, bất hạnh ở vùng Ottawa, Canada. Chùa đã có nhưng không đủ phước duyên để nghinh tiếp một vị sư trụ trì. Chùa cần có người trông lo kinh kệ và làm lễ cầu siêu cho những vong linh quá cố của chúng Phật tử. Thu đi rồi đông tới, người ta nói vắng lạnh như chùa Bà Đanh. Chùa Từ Ân tuy lạnh vào mùa đông nhưng không vắng lạnh như chùa Bà Đanh, vì năm ấy 1997 thầy Minh Đạt chấp nhận đáp ứng sự mong chờ của chúng Phật tử Ottawa. Thầy Thích Minh Đạt chỉ là sa di chưa thọ giới tỳ kheo. Theo giới luật nhà Phật thì phải gọi là chú Sa Di Minh Đạt. Nhưng Phật tử chùa Từ Ân biết rằng các pháp chỉ là giả danh, tỳ kheo, đại đức, thượng tọa hay sa di, tất cả chỉ là danh tự. Danh tự chỉ là tên đặt ra để gọi nên là giả danh. Kinh Đại Bát Nhã đã dạy như vậy. Điều quan trọng là vị trụ trì phải có tâm tu và thực tâm hoàn thành vai trò của người xuất gia, lãnh đạo tinh thần của Từ Ân tự giảng dạy kinh điển. Thầy Thích Minh Đạt có đủ điều kiện này, thầy đến chùa Từ Ân như mang hơi nóng đến sự ấm lòng Phật tử vào mùa đông Canada lạnh lẽo. Thầy Thích Minh Đạt đến chùa Từ Ân với ước mong hướng dẫn cho Phật tử phước huệ song tu và tịnh nguyện cầu vãng sanh cực lạc. Trong kinh niệm Phật Ba La Mật, tức pháp tu niệm Phật, thành Phật, Đức Phật dạy:
tất cả các loài chúng sanh chết ở nơi đây, rồi sanh sanh nơi kia, sống chết nối nhau không dứt. Mỗi khi sắp mạng chung thì các loại nghiệp lành dữ trong một đời hiện ra rõ ràng. Chúng sanh nào sống thuần bằng tư tưởng thì bay lên hóa sanh nơi các cõi trời. Nếu trong sự thuần tưởng lại gồm cả phước huệ và tịnh nguyện thì tự nhiên tâm trí khai mở, thấy mười phương chư Phật tùy theo nguyện lực của mình mà sanh về tịnh độ.
Trang 15.
Tuy là sa di nhưng là một cụ sĩ quan quân đội Việt Nam Cộng Hòa cấp bậc trung tá. Ngài có đủ trí tuệ căn bản để tự học kinh điển, và nhờ học thiền nhiều năm nên có được định căn bản. Chúng tôi gọi thầy Thích Minh Đạt bằng danh xưng tôn vinh ngài, vì thầy đã chứng đạo xứng đáng được gọi như vậy. Quan điểm của chúng tôi tương đồng với quý Phật tử ở Ottawa. Chức vị không quan trọng, điều cần thiết là người đã xuất gia có chịu thực sự tu hành hay không mà thôi. Đức Phật nói trong kinh niệm Phật Ba La Mật, trang 17:
bất cứ thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đủ lòng tin thì chỉ cần chuyên nhất xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật suốt cả sáu thời trong ngày và giữ trọn đời không thay đổi thì hiện tiền chiêu cảm được y báo và chánh báo của Phật A Di Đà ở cõi cực lạc. Lúc lâm chung cố giữ sao cho được người niệm tiếp nối nhau, lập tức vào phổ đẳng tam muội của Đức A Di Đà được Phật tiếp dẫn về tịnh độ Tây Phương, diễn diễn xa lìa các đường ác, không còn luân hồi sinh tử, đó gọi là quả vị bất thối chuyển. Từ ấy nhẫn về sau vượt qua thập địa chứng vô thượng giác.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam
quý vị nghe tiếp bằng thứ hai.